Chứng nhất xin mời tất cả đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì cái bản kinh này Đức Thế Tôn thuyết pháp vào cái giai đoạn gần cuối. Thì cái khi mà Đức Thế Tôn thành đạo ở dưới cội Bồ Đề đó, thì Phạm Thiên là cái người khuyến thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thì khi mà Phạm Thiên xuống đó, thì tất cả chư thiên đều xuống, và chư vị Bồ Tát đều xuống vây quanh Đức Thế Tôn để mà chúc mừng. Bởi vì đó là Đức Thế Tôn là một vị Bồ Tát hộ minh mà lên trên cung trời đấu xuất á, giáo hóa chư thiên và chư vị Bồ Tát trên đó. Thì khi mà Ngài xuống dưới cõi Ta Bà này thành đạo, thì cái Ngài thành đạo đó thì đương nhiên đó là chư vị Bồ Tát phải xuống. Cái này là lẽ tất yếu thôi, thầy mình xuống dưới cõi Ta Bà thành đạo thì mình cũng phải xuống thôi. Rồi chư thiên Phạm Thiên đều xuống. Sau khi khuyến thỉnh ba lần đó, thì lúc này đó là cái căn cơ đối với Đức Thế Tôn đó là chư vị Bồ Tát và chư Phạm Thiên và những người căn cơ rất là cao. Cho nên Đức Phật thuyết luôn 21 ngày kinh Hoa Nghiêm. Cho nên đó, Ngài Chí Giả Đại Sư đó, Ngài nói về cái thuyết giáo của cái kinh Phật như thế này: Hoa Nghiêm tối sơ tam thức nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Tức là 21 ngày đầu tiên là Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, và trong khoảng 12 năm Đức Phật thuyết kinh A Hàm, rồi 8 năm là thuyết kinh Phương Đẳng. Phương Đẳng tức là kinh Đại Thừa như là Lăng Nghiêm, Lăng Già vân vân. Rồi về Pháp Hoa Niết Bàn cộng thêm 8 năm nữa thì tính là khoảng chừng 49-50 năm. Thì ở đây thì nói cho chẳng 50 năm, thật ra thì Ngài chỉ 49 năm thôi. Thì như vậy đó là giáo lý được chia ra như vậy. Cho nên nó là có nhiều chỗ họ nói là kinh điển Đại Thừa không phải là Phật nói, điều này rất là sai lầm. Bởi vì á là cái bản hoài của chư Phật ra đời để khai thị chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật, đó là cái bản hoài của chư Phật. Bây giờ mình ví dụ một cái ứng cử nhỏ thôi, cha mẹ sanh ra chúng ta, dưỡng nuôi chúng ta, có cha mẹ nào nghĩ rằng á là cho con mình ăn học sao thấp hơn mình thôi, sau này nó nghèo hơn mình á mình mừng? Không có cha mẹ nào nghĩ vậy hết á. Cho nên ở ngoài thế gian có câu á là con hơn cha nhà có phúc, tức là cha mẹ nào cũng muốn con của mình á là phải hơn mình hết á. Không có cha mẹ nào mà muốn con mình phải thấp hơn mình, phải nghèo hơn mình. Đức Phật là cái người rất là giàu có, giàu vô tận. Ngài chứng ngộ pháp thể, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi Ngài là pháp vương, Ngài có thể là tự tại trong sanh tử, rồi Ngài có thể độ chúng sanh vô lượng vô biên. Chẳng lẽ nào Ngài chỉ cho đệ tử mình thành A La Hán rồi nhập niết bàn thôi? Đâu có như vậy được. Cho nên mà 49 năm á là bốn bộ kinh A Hàm đó, hệ thống A Hàm thì tính ra thì cũng không bao nhiêu cả, thì 49 năm đó Đức Phật thuyết cái gì đó. Cho nên là tùy căn tùy cơ. Cho nên nói về cái chuyển pháp luân đó, là sơ khởi chuyển pháp luân á là phải nói là Ngài chuyển kinh Đại Thừa trước. là giảng Hoa Nghiêm trước, rồi mới đến cái chỗ chuyển lưng thứ hai á, rồi mới đến cái chỗ thành Ba La Nại nơi rừng Nai, ngài mới chuyển về Tứ Đế. Đến cái thời Pháp Hoa đó gọi là chuyển Pháp Luân Vô Thượng, tức là ngài khai thị chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Đó mới là cái bản hoài mục tiêu mà của chư Phật ra đời. Cho nên nó tóm lại tất cả cái kinh điển của Đức Thế Tôn đó, ngài đã ngầm chứa một cái hoài vọng, một cái tâm là muốn cho tất cả chúng sanh là nhận ra cái chi kiến Phật. Cho nên bây giờ quý vị tu cái kiểu nào cũng vậy hết, đều phải trở về chi kiến Phật. Mà chi kiến Phật là cái gì? Tức là cái bản tâm thanh tịnh đầu tiên. Thì khi bản tâm thanh tịnh đầu tiên đó, thì lúc đó đó là một cái chánh nhân. Từ cái chánh nhân đó thì nó mới có một cái quả tương ưng, và chúng ta đi vào tất cả những cái cảnh giới của chư Phật, và chúng ta tự tạo một cái cảnh giới của chính mình. Đó là cái bản hoài của chư Phật. Cho nên đó, đó là cái phần mà kinh điển mà Đức Phật dạy. Cho nên tất cả những kinh quý vị thấy đều có luật chủng chứng tính hết á. Tức là phải có ngài A Nan là ngài nói lại, mà lúc đó phải có Thiên Long Bát Bộ, thời khắc có chư vị Bồ Tát đều chứng minh điều đó. Ai dám bịa ra là nói là cái kinh này là không phải là kinh Phật? Người nào mà dám nói? Nếu mà nói là chư vị Bồ Tát mà bịa ra là mà nói là Phật nói như vậy á, là chư vị Bồ Tát cũng sai đó. Mà quý vị thấy đó, là chư vị Bồ Tát không bao giờ sai hết trơn á. Những người mà họ tu lâu đức độ, kể cả bây giờ tất cả chúng ta đó, là đều tin là cái nhân quả. Nếu mà mình á, tự nhiên á, mình cái này á, mà không phải Phật nói, mà mình nói Phật nói, mình đã nghĩ là tội rồi, đúng không ạ? Nhưng mà những cái vị tổ sư hay là những vị Bồ Tát nói là tự chế ra rồi nói cái này là Phật nói á, chứ không phải á, là ai nói đó, thì như vậy á, là các ngài đâu có làm chuyện đó được. Đó là nhân quả, quả báo mà. Các ngài phải là làm chủ mà. Cho nên mới nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Ngài đâu có gây một cái nhân nào ẩu đâu, đúng không ạ? Cho nên đó là rõ ràng như thế. Cho nên mà khi mà tài bản nghiên cứu kinh điển đó, rõ đó là cái giai đoạn đầu á, là mới chia ra, là lúc mà lần kết tập kinh điển đầu tiên á, ngài A Nan trùng tiên lại hết tất cả kinh điển. Tại vì á, là ngài A Nan á, ngài có một cái, trước khi làm thị giả đó, ngài nói với Đức Thế Tôn á, ngài đưa ra ba điều kiện, trong đó có điều kiện là tất cả những bài pháp nào mà ngài giảng bất cứ chỗ nào mà không có con, thầy đều nói cho con nghe hết. Và những cái bài giảng nào á mà trước đây mà con chưa có con, thầy cũng phải nói cho con nghe. Cho nên đó là Đức Phật là nói hết cho ngài A Nan, bởi vì ngài A Nan giống như là một cái pháp tạng vậy đó. Tất cả kinh điển mà rót vô trong đầu ngài là không có sai một chữ. Cho nên lần kết tập kinh điển đầu tiên đó là ngài trùng tiên hết tất cả cho mọi người đều nghe và nhớ hết. Đến lần kết tập kinh điển lần thứ hai đó là chia ra hai phần, một là thượng tọa bộ, hai là đại chúng bộ. Đại chúng bộ là nghiêng về đại thừa, còn là thượng tọa bộ đó là nghiêng, chỉ nghiêng về tiểu thừa thôi. Từ đó mới chia ra là bên đó là đại chúng bộ đó thì hướng về truyền Phật pháp, rồi đi qua những cái nước như là những cái nước từ Trung Hoa, hay là rồi sang Việt Nam, hay là qua về hướng Tây nhiều hơn. Còn là cái thượng tọa bộ đó thì nghiêng về Tích Lan, Thái Lan rồi vân vân, thì chia ra cái hệ tiểu thừa. Cho nên vì vậy là nó chia ra vậy thôi. Cho nên những người mà họ tu theo tiểu thừa đó, là có nhiều người họ không thâm đạt, thì họ nói rằng là kinh điển đại thừa không có. Rồi người mà tu mà kinh điển đại thừa đó thì nói là cái kinh điển Bắc Tông là chỉ là cái phần mà cổ xưa thôi, chứ không có lỗ sĩ, không phải. Cho nên là cái người mà thật sự tu hành đều là giáo pháp của Như Lai cả. Tất cả pháp tạng mình phải trân quý, những cái lời mà di huấn lại của Đức Thế Tôn là những cái rất là cao sâu, rất là phi thường. Cho nên đó là mình phải khắc cốt ghi tâm, mình phải thấu rõ, thì như vậy mình không có bị là cái sự mà không biết cái này là không có phải là Phật nói hay không. Thật ra bây giờ mình, quý vị tu một thời gian, quý vị thử nghiên cứu kinh điển, nếu không phải Phật thì không thể nào nói ra được những lời như thế. Thật ra chỉ có Đức Phật ngài mới có thể nói ra một cái chỗ mà sự giác ngộ nó vượt hơn thế gian này. Còn tất cả những người ở bình thường á, là nói ra đó là chỉ là những cái thuộc về thế gian thôi, mà Đức Phật là hoàn toàn là xuất thế gian. Cho nên đó là cái điều rất là phi thường. Bây giờ chúng ta vẫn đến cái phẩm thí dụ thứ ba. Thì bây giờ là Phần thứ 13 thì Ngài sẽ ví dụ một cái nhà lửa tam giới để cho chúng ta thấy được cái cõi nước của chúng ta như thế nào. Xá Lợi Phất, như trong quốc ấp Tụ Lạc có vị đại trưởng giả tuổi đã già suy, của giàu vô lượng, có nhiều nhà ruộng và các tôi tớ. Nhà ông rộng lớn mà chỉ có một cửa để ra vào, người ở trong đó rất đông, hoặc 100 hoặc 200 đến 500 người. Lầu cát đã mục, vách phên sụp đổ, chân cột hư nát, chính xuyên siêu ngã. Bốn phía đồng một lúc lửa bỗng nổi lên, đốt cháy nhà cửa. Đó là Đức Phật ví dụ cái nhà lửa. Ngài nói là ví dụ giống như là có một trưởng giả giàu có của cải vô lượng luôn, nhưng mà là ông có một cái căn nhà lớn lắm, mà con của ông thì đang ở trong đó. Nhưng mà cái nhà thì bây giờ nó đã sắp sửa mục, sắp sửa gãy rồi. Cái cột chính, cột xiên rồi bắt đầu sắp sửa gãy mục mà lửa nó cháy lên rồi, thấy nguy hiểm quá. Thì các người con của ông trưởng giả đó, thì hoặc 10 người, 20 người đến 30 người thì đang ở trong đó. Đây là cái con số không có nhất định, là muốn nói lên là chúng sanh ở trong cái cõi tam giới này nó không có nhất định, phải không ạ? Nhiều nhưng mà không thể nào mà tính kể được. Thì cái ngôi nhà tam giới này á, là nó đang siêu quẹo và nó sắp sụp đổ. Bây giờ quý vị thấy là cái nhà này nó sắp sửa siêu quẹo, sắp sụp đổ, quý vị lo chưa? Và quý vị thấy á, là lâu lâu là sóng thần, lâu lâu là động đất. Rồi á, chưa nói đến cái chuyện mà gây hại của con người, vũ khí nguyên tử rồi nó hăm dọa đủ thứ, chết hàng loạt vân vân. Và cái gì nó cũng vậy, cái gì có thành trụ nó hoại không. Vì cái kiếp này bây giờ nó đang trụ và nó sắp sửa hoại rồi. Thì như vậy đó là một cái lúc nào đó nó sẽ tự tan biến ra hết tất cả. Đây là nói chung về cái quả địa cầu. Còn bây giờ nói cái nhà tam giới đó, là thật ra đó là chúng ta là có nguyên cả cái tam giới ở trong lòng của chúng ta. Và chúng ta đang bị cái lửa gì nó thiêu đốt à? Lửa phiền não, lửa tham sân si, rồi những cái buồn đau của thế gian, nó thiêu đốt, nó làm tâm của chúng ta nó khô kiệt. Bây giờ quý vị thấy đó là nội mà cái chuyện mà sanh ly tử biệt không, là quý vị thấy là đã là mệt rồi, đúng không ạ? Chưa nói biết bao nhiêu cái chuyện khổ nữa. Cho nên nhưng mà cái người trí giả, thưa quý vị, cái người mà học Phật Pháp rồi đó, là thấy cái chuyện mà sanh tử là nó cũng là cái chuyện bình thường thôi. Quý vị á, là thấy á, là mình chết nhiều hay mình sống nhiều à? Cái khoảng thời gian mà mình chết á, và cái khoảng thời gian mình sống đó, là cái nào nhiều hơn à? Phải không ạ? Thưa quý vị là chết nhiều hơn. Có nhiều người á, là họ trong cái khi mà chết rồi, đợi đến khi thọ sanh, nhiều khi nó trải qua là cả trăm năm hoặc là cả mấy ngàn năm trải qua như thế. Tại vì trong vô lượng kiếp mình có những kiếp mình cũng bị chết oan chết ức vậy, đúng không ạ? Như vậy cái sự thọ sanh đó nó không có cố định. Hoặc là những cái thần thức mà chưa có đủ duyên thọ sanh, họ cũng chẳng thọ sanh được, chứ cũng phải là chờ đợi như thế. Thì thưa quý vị á, là cái khoảng thời gian chết nhiều hơn sống. Thì thưa quý vị á, mà cái chết á, là cũng của ai à? Của mình. Còn cái sống là cũng của ai à? Của mình. Thì thôi có ở đâu gì đâu sợ, đúng không ạ? Sống chết nhàn mà thôi. Cho nên là mình không có phải sợ chết gì cả. Bởi vì những cái chết đó cũng là mình thôi, đâu không, mình không có mất gì cả, mình không có gì sợ. Nhưng mà khi mình sống, mình phải sống cho thật là tốt, mình sống cho thật là vui, rồi mình làm tất cả những cái công đức lành, rồi mình tu hành rồi vậy đó, mình mượn cái thân này mình tu. Nhưng mà rồi khi đến khi chết thì tự đi thôi. Sở dĩ mà chúng ta mà sợ chết là bởi vì chúng ta quá sức tham sống. Thấy không? Bởi vì còn tham sống cho nên mình mới sợ chết. Bây giờ mình không còn tham sống thì như vậy là chúng ta sẽ không sợ chết gì cả. Sống, sống thiệt vui, chết thì thôi. Mình can đảm như vậy đó thì tự nhiên là khi cái chuyện nó đến thì cũng là cái chuyện rất là bình thường. Bởi vì cái chuyện này á, là mình ăn hàng bữa rồi. Trong vô luân hồi vô lượng kiếp là mình trải qua nhiều rồi, cho nên mình không có gì phải sợ cả. Cho nên á, là mới nói là cái năng lực của cái sự tu hành là như vậy. Cho nên cái người tu hành của chúng ta đó là phải có một cái năng lực mạnh mẽ để cho mình đó là vượt qua những cái mà nó còn nó gút mắt ở trong lòng của mình. Cho nên nó nhiều khi đó là có những chuyện nó đến, thật ra mình buồn, nhưng mà quý vị nghĩ kỹ lại đi, không có gì buồn cả. Là đã đây là một cái định luật không thay đổi thì không có gì chúng ta phải buồn. Chúng ta chỉ có việc là sống thấy tốt thôi. Nhưng mà người ta cứ nghĩ là nếu mà người thân mình mất mà mình không buồn thì có vẻ như mình có lỗi, đúng không ạ? Nhưng mà đồng ý là ai cũng buồn cả. Nhưng mà mình phải hiểu được một cái điều đó, cái gì rồi nó cũng qua đi hết. Miễn làm sao mình sống tốt, mình tu tốt là được rồi. Cho nên là thấy nó là giả không, đúng không ạ? Cho nên thì rất là khỏe. Cho nên đó là ngài Hạo Huyệt đó, ngài hỏi ngài Trường Sa, tức là khi mà ngài đọc cái tác phẩm của ngài Vĩnh Gia đó, là ngộ rồi nghiệp chướng bổn lai không, vì liễu ưng tu hoàng túc trái. Tức là khi ngộ rồi đó thì nghiệp chướng thấy là không, mà chưa ngộ phải đền nợ trước. Thế nhưng mà tại sao Tổ Sư Tử hay là ngài Huệ Khả đó là phải chết một cách như là Tổ Sư Tử thì bị chặt đầu, còn Tổ Huệ Khả lại ở trong ngục? Tại sao các ngài là tổ sư rồi mà lại sao mà còn phải trả nghiệp như vậy? Có nhiều người nói như vậy là không phải tổ, điều này là sai lầm. Ngài Hạo Huyệt cũng như chúng ta thắc mắc điều đó, hỏi ngài Trường Sa. Ngài Trường Sa mới nói đó là đại đức chưa hiểu nghiệp chướng. Mới hỏi thưa thế nào là nghiệp chướng? Ngài nói bổn lai không. Ngay đó ngài Hạo Huyệt ngộ. Chỉ cần mình biết nghiệp chướng đó là không rồi đó thì tự nhiên á là thấy không có gì cả. Bây giờ cái thân này mà tác thành là do cái gì ạ? Thưa quý vị, cái thân này mà tác thành cũng là do nghiệp thôi. Thế mà nghiệp đã không thì thân nó phải là không. Cho nên vì vậy các ngài trả nghiệp mà thấy không có trả gì hết. Cái vấn đề là cái trí tuệ là mình giác ngộ được cái điều đó, tự nhiên mình không sợ. Mình thấy cái thân này là không mà, thấy cái tâm này cũng là không, thì như vậy là cái chuyện chết chóc nó không phải là cái vấn đề đối với mình nữa. Thì cái chuyện bây giờ chặt đầu, chặt tay, chặt chân, giống như là tiền thân của Đức Phật á, là một vị tiên nhẫn nhục mà bị cắt mũi, cắt tay, cắt chân rồi á, thì lúc đó ông vua hỏi á, là ngài có giận không? Ngài nói không giận, ông vua không có tin. Ngài mới phát nguyện câu á, là nếu mà cái lời nói của tôi là chân thật thì tay, chân, mũi rồi nó gắn lại đi, tự nhiên gắn lại mà đẹp trai hơn xưa nữa. Thì như vậy là quý vị mới thấy là những lời nói đều là chân thật cả. Bởi vì khi mà thấy cái thân này không rồi đó thì bây giờ có chết chặt đầu cũng là cái chuyện bình thường thôi. Cho nên là cái đây mới nói là cái nhà ông trưởng giả này chỉ có một cửa, thì cũng chỉ có một cửa giải thoát duy nhất là mình giác ngộ được là cái thân này nó chỉ là cái không, thì tự nhiên hết phiền não. Cái thân này là giả thì hết phiền não, quý vị. Thì đó là cái chỗ mà cái chỗ tu mà đạt thành là đạt thành như thế, chứ không phải là mình chứng được cái gì, đúng không ạ? Bởi vì đạo thì không có cái chuyện chứng đắc, mà đạt tức là cái chỗ mình thấu triệt được. Bây giờ quý vị tu tất cả những cái pháp hành nào mà quý vị thấu triệt được điều đó, tức là quý vị đã giải thoát rồi. Giống như ngài Tăng Triệu đó, là lúc đó ngài là đệ tử của ngài Kumala Thập, thì bị vua khống một cái chuyện là ngài tạo phản đó, thì ông vua mới bắt ngài Tăng Triệu ra để mà xử trảm. Ngài Tăng Triệu xin khất lại hai tuần lễ để hoàn tất cái bộ Triệu Luận đó. Bộ Triệu Luận rất là nổi tiếng. Thì lúc đó đó là ông vua ti rằng á là mang ngài Tăng Triệu ra chém, mà trong lòng của ổng là không yên đâu. Ổng không mặc dù á là người ta vu khống như vậy, nhưng mà trong lòng ổng cũng là hơi là không biết là phải hay là không phải. Thì khi mà đưa ra pháp trường mà xử trảm đó, ngài mới cho một cái người thân tín ra coi coi là ngài Tăng Triệu có nói lời gì di huấn gì cuối không, để coi coi cái việc làm của mình á là đúng hay là không đúng. Thì khi mà ra chém xong rồi đó, cái người hầu mới về mới tâu lại vua đó. Thì ông vua mới hỏi là ngài Tăng Triệu có để cái lời di huấn gì cuối không. Ngài nói ngài Tăng Triệu chỉ có để một cái bài thơ thôi. Tức là ngài bài thơ rồi đó là: ngũ ấm thân vô ngã, tứ đại bổn lai không, tương đầu lâm bạch nhẫn, du như chảm xưng phong. Tức là nó là thân này á là vốn là vô ngã, tứ đại này bổn là không, đầu mình á kề kiếm bén mà dường như chạm xuân phong, giống như là chém gió xuân thôi. Cái người mà quý vị thấy mà cái người mà múa kiếm trong cái mùa xuân mà hoa rơi, quý vị thấy đẹp không ạ? Chết đẹp như thế. Cho nên là ở cái chỗ là giác ngộ, chứ không có phải là ở cái chỗ cái thân tướng mình á là phàm phu, mình á mình thương cái thân này quá, mình sợ quá, cho nên á mình mới thấy là ồ cái thân này á là phải sợ nó. Cho nên có nhiều người nói á, mình chết á mà nó đi nó nhẹ nhàng á, đây là cái người tu mới tốt. Còn cái người chết mà bệnh hoạn á là tu không tốt. Nói cái điều này là mình đứng ở cái góc độ của phàm phu, cái góc độ của cái người mê mà mình nói thôi, thưa quý vị. Còn cái người giác ngộ rồi đó là dù có bệnh hay là không bệnh vẫn là bình thường thôi. Quý vị thấy giống như Đức Phật đó, là trước khi mà Ngài nhập Niết Bàn, Ngài phải 3 tháng bị kiết lỵ, là Đức Thế Tôn nha. Còn Ngài Xá Lợi Phất là khi mà Ngài về quê độ mẹ xong á, trong khoảng thời gian độ mẹ là Ngài đi tiêu chảy suốt một tuần lễ. Cái bệnh đó là cái rất là ghê đúng không ạ? Còn Ngài Mục Kiền Liên á, là bị chặt chém ra từng mảnh từng mảnh từng mảnh như thế. Có ai dám nói là Đức Phật không ngộ đạo không? Có ai dám nói là Ngài Xá Lợi Phất không ngộ đạo không ạ? Có ai dám nói Ngài Mục Kiền Liên không ngộ đạo không? Thưa không. Bên cạnh đó đó, 500 người ni là biết Đức Phật nhập Niết Bàn ra, dạ thầy con đi, cái đứng ẻn đi hết. Đúng không? Tự tại như thế quý vị. Chẳng lẽ mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Đức Thế Tôn á, mà lại không bằng á, là 500 vị ni đó sao? Đúng không ạ? Các ngài đều là những vị Bồ Tát thị hiện thân bệnh để cho chúng sanh. Cho nên mình không thể nào y cứ ở cái chỗ là cái người này sao là tu là già rồi bệnh đúng không ạ? Còn người kia khỏe ra. Thưa quý vị, có nhiều người chết rất là nhàn như thế này. Cái chuyện mình không nói, ông nội của Tài Mạng á, ổng chỉ làm phước và tu niệm Phật thôi chứ không có làm cái gì mà ghê sợ đâu. Đó là đơn giản như thế. Mà đến khi chết á, ông tắm rửa xong rồi á, thì cái người gì á mới hỏi là dọn ăn buổi sáng đó. Thì ổng nói thôi cho ba ăn cháo đi để ba đi cho nó khỏe. Ông nói vậy đó. Thì ăn cháo đi cho nó khỏe, thì ông nhà người nhà trong nhà không biết là đi đâu, chắc là đi chơi đi đâu. Rồi ăn chén cháo xong nó vô nằm cái giống như nghỉ trưa vậy đó, rồi cái tới lắc rồi cái cứ ngắt đi luôn. Thấy không ạ? Thưa quý vị, cái chuyện đó cũng rất là đơn giản, không có gì cả. Thấy không ạ? Nhưng mà có nhiều bậc tôn tức rồi các ngài vẫn tu, rồi vẫn thị hiện, rồi bệnh rồi đủ thứ. Nhưng cho nên mình con mắt phàm của chúng ta đừng bao giờ nói là cái người đó thương tốt tội lắm, mình không biết đâu. Công hạnh của chư vị Bồ Tát khác hơn, bởi vì các ngài đã liễu được cái thân này là không rồi, thấy được cái thân này là giả rồi. Cho nên đó là dù cho cái thân này như thế nào là cũng được, quan trọng là cái tâm có an lành hay không, đó là cái điều rất là quan trọng. Thấu triệt được như thế đó thì đây là cái chỗ giác ngộ được cái trong cái nhà lửa tam giới, đúng không ạ? Trưởng giả thấy lửa từ bốn phía nhà cháy lên, liền rất sợ mà nghĩ rằng ta giàu có thể ở nơi cửa nhà này cháy này ra ngoài rất an ổn, song các con ở trong nhà lửa ưa vui chơi giỡn không hay biết, không sợ sệt lửa đến đốt thân rất đau khổ lắm, mà lòng chẳng nhàm lo, không có ý cầu ra khỏi. Tức là đức chư vị Bồ Tát á, là thấy là cái cõi mình đang ở quý vị, rồi thấy cái nghiệp của chúng sanh á, là nó thiêu đốt chúng sanh đau đớn vô cùng, không ạ? Quý vị có thấy đau đớn không ạ? Đâu thấy đúng không ạ? Bởi vì mình quen ở trong đó rồi cho nên mình không có thấy. Nhưng thật ra mỗi cái phiền não lên mình rất là đau khổ, hay trong cái cuộc sống của mình á, là có những lúc mình rất là đau đúng không ạ? Mình bị cái phiền não, có lúc mình phiền não mình không có biết đường á như thế nào á, có thể nhiều khi mình chết nữa. Cho nên có câu chuyện vui như thế này, khi mà năm 75 mà thay đổi đó, thì có anh chàng đó, anh quá đau khổ đi. Khi anh vô chùa anh thấy tượng Phật đó là đang chắp tay, và anh nghĩ là chắc Phật khuyên mình đó, nó cầu nguyện. Cho nên là bây giờ cầu nguyện thì không biết mình cầu cái gì đây. Anh buồn quá, anh mở cửa anh đi ra, anh vô nhà thờ, anh thấy Đức Chúa thì giang hai tay ra. Nói là thì lúc đó anh mới nghĩ á, là Đức Chúa cũng buông tay thôi, cũng không có làm gì được cho mình đâu, đúng không ạ? Cái anh buồn quá, anh mới đi xuống cái sông Bạch Đằng á, thấy ông Trần Hưng Đạo chỉ xuống sông. Anh nói thôi rồi, ông kêu mình chết, nhảy xuống tự tử. Cái khi mà đi lên trên thiên đàng á, gặp Thánh Đê Rô, hỏi sao con chết, kể câu chuyện á, là ông do ông Trần Hưng Đạo chỉ xuống biển cho nên con nhảy xuống sông tự tử, chạy xuống biển tự tử. Cái ông Trần Hưng Đạo ở trên thiên đàng, ông tức quá, ông nói là tao kêu mày đi vượt biên. Đâu kêu mày đi tự tử rồi, tự tử là chết hết chịu không ạ? Cho nên quý vị mới thấy á, là cái lửa phiền não đó, là khi mà người nào gặp vào trong cái hoàn cảnh đó mà nó bị bế tắc đứng trước chân tường á quý vị, là mình không thể nào mà mình cảm giác nó đau đớn, không biết là mình phải làm sao. Họ chỉ còn có một nước là họ nghĩ đến cái chết rồi quý vị. Mà thưa quý vị á, mà như vậy á là rất là đau thương đúng không ạ? Mà trong cuộc đời của mình á, đang phải là trù sớm muộn gì mình cũng phải gặp những cái chuyện đó. Nhưng mà cái người thiện trí, cái người mà biết tu đạo quý vị, rất là lạc quan, tất cả những cái hoàn cảnh đó nó xảy đến với mình. Cái hồi khi mà Tài Mạng ở Thiền Viện Trúc Lâm đó, là ở đó là cái thời khóa tu học nó gắt gao dữ lắm. Một ngày ngồi 6 tiếng đồng hồ, mà thời gian đó đó là cái người nào muốn vô nội viện á là phải ngồi 2 tiếng á mà không nhúc nhích thì mới được vô trong nội viện. Cho nên là cả đại chúng vậy đó, trong khoảng thời gian đó, thời gian này thì không biết, thời gian đó ai cũng phải ngồi 2 tiếng á, đau cũng phải chịu. Mà quý vị biết cái thân của mình mà nó là mình cái thân mà nhục thể, cho nên nó đau nhiều cái, nó đau ghê lắm, nó đau nhức dữ lắm. Quý vị nhiều khi mà ngồi ở đây là mình ngồi cái kiểu mà ngồi bình thường thôi, mà nhiều khi còn tê đúng không ạ? Mà ngồi chéo cái chân vậy đó, nó tê, nó nhức, nó quay đoạn, nó nhiều khi mà nó cháy hết thì đó, giống như monkey vậy đó. Mình cảm giác như là mình đau ghê lắm. Nhưng mà nó ngộ như thế này, có bữa mình ngồi thiền mình không có cảm giác bị đau gì hết, nó rất là khỏe, rất là an lạc. Bởi vì bữa đó tâm mình nó an, đúng không ạ? Còn bữa nào á mà tâm mình nó không an á là ngồi thiền một cách rất là cực khổ, sống mà thấy là thôi mình thôi ráng đi, ráng để vượt qua cho hết giờ, cứ chờ nghe tiếng chuông để mà giải thoát sanh tử. Nhưng mà cái gì mà mình trông chờ thì nó càng lâu, nó càng đau, nó càng nhức, nó khổ lắm quý vị. Nhưng mà có bữa tại sao không thấy khổ, có bữa lại thấy khổ, thì bạn mới hiểu ra một điều là thật ra nó khổ là bởi vì do tâm của chúng ta. Do tâm mình nó an lành thì tự nhiên á là dù cho hoàn cảnh khó thì tự nhiên mình cũng vượt qua. Nghiệm lại trong cái cuộc sống cũng vậy, có những lúc mình gặp cái hoàn cảnh mà nó đau lòng khó chịu trong cái cuộc sống, thì lúc đó quý vị giữ cái tâm an lành thì chắc chắn quý vị sẽ đỡ hơn nhiều lắm, chắc chắn là điều đó là như vậy. Cho nên á là những chuyện mà ngày xưa mà khi mà trong chùa những huynh đệ có nhiều người mà hay cái tin là mất, huynh đệ sống chung với nhau mà, thì nghe tin mất thì ai cũng chạnh lòng cả. Nhưng mà thấy là những quý thầy lớn hay là hòa thượng rồi đó, nghe vậy thôi. Mình nghĩ chắc là tự gì á là không sống chung, cho nên là thầy sống riêng mà, thất riêng, nên là thầy không có tình cảm. Nhưng thật ra bởi vì các ngài đã thấu triệt được cái chuyện sống chết nhàn mà thôi, đi chết chỉ là cái chỗ trở về, không có gì trở ngại. Nên ở đây là chúng ta không có cầu ra khỏi là bởi vì chúng ta bị mê đắm ở trong cái tam giới này. Mình thấy cái gì nó cũng là cái thiệt, cái gì nó cũng quý, và chúng ta chỉ sống trong cái sự hy vọng thôi. Hy vọng sẽ được hạnh phúc, hy vọng chúng ta sẽ được giải thoát. Nhưng mà tất cả những cái hy vọng đó nó không có gì hết. Thực tế là nó khổ dữ lắm quý vị, nó không có đơn giản. Cho nên tài phản có từng kể cái câu chuyện mà cái tâm sẽ xỉa răng đó. Cái anh chàng này lớn lên đó là 20 tuổi, rồi qua 25 tuổi, rồi đến 30 tuổi không chịu lập gia đình. Người mẹ mới nói: con à, con phải lập gia đình đi, về già rồi đó không có ai mang cái tâm xỉa răng đâu mà cho mà xỉa. Ăn cơm xong đó không ai mang tâm xỉa răng cho xỉa. Anh nghe vậy mới lập gia đình. 40 năm sau, trải qua một cái đời sống rất là đau khổ, cái cuộc đời bây giờ con cháu già rồi không cho yên nữa, đứa la đứa hét quậy phá khiến cho ông chịu không nổi. Đến bây giờ ông mới hít vô, ông thở ra mới than như thế này: nói tại vì chỉ có một cái tâm xỉa răng mà tôi khổ như thế này, đúng không? Chỉ có cái tâm xỉa răng nó khổ vậy. Cho nên là quý vị mới thấy được á là thật ra cái cuộc sống không phải là cái đơn giản. Bây giờ những cái bác hay là những cô mà trải qua cái cuộc đời, bây giờ cứ hỏi lại coi cuộc đời của mình gặt hái được những gì, đau khổ nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn, chứ không có phải là cái chuyện mà nó càng lúc càng khỏe ra. Bởi vì chúng ta chỉ tơ tưởng sống trong cái ảo huyễn và ảo mộng thôi, cho nên nó là trong thực tế thì lại là không có gì cả, không có gì cả. Cho nên vì vậy đó là từ ở trong cái ảo mộng đó rồi chúng ta tạo những cái hình nộm, và chúng ta tạo những cái khuynh hướng của cái cuộc sống để rồi tự chịu khổ, và chúng ta tạo nghiệp trong cái luân hồi sanh tử, và chúng ta không có ý mà mong cầu ra khỏi. Điều này quan trọng lắm quý vị. Mình không mong ra khỏi thì mình không bao giờ tu được hết á. Mình không mong á là mình thoát ly những cái kiến chấp, những cái tà kiến, những cái tâm mà phiền não tham sân si, thì không bao giờ mình vượt qua. Bởi vì mình cho tất cả những đó là bạn của mình á, cho nên làm sao mà mình bỏ được, đúng không ạ? Bây giờ mình biết nó là hư giả, nó là cái nguyên nhân mang đến cái khổ não, mang đến cái khổ đau. Từ đó chúng ta mới vươn lên được trong cái cuộc sống, vươn lên được từ rơi cái trí tuệ nương vào cái hào quang của Đức Thế Tôn. Xá Lợi Phất, ông trưởng giả đó lại nghĩ: thân này tay của ta có sức mạnh, nên dùng vạt áo hoặc dùng ghế đẳng từ trong nhà mà ra. Ông lại nghĩ: nhà này chỉ có một cửa mà lại hẹp nhỏ, các con thơ bé chưa hiểu mê đắm chơi giỡn hoặc vấp ngã bị lửa đốt cháy, ta nên vì chúng nó nói nói những việc đáng sợ. Nhà này bị cháy phải liền ra mau, chớ để bị lửa đốt hại. Nghĩ thế rồi theo chỗ đã nghĩ đó mà bảo các con: các con mau ra, cha giàu thương khéo để dụ dỗ mà các con ưa vui, không chơi, chẳng chịu tin, chẳng chịu sợ, chọn không có lòng muốn ra, lại cũng chẳng hiểu gì là lửa, gì là nhà, thế nào là hại, chỉ đông tay chạy giỡn nhìn cha mà thôi. Ngài nói rất là thấm thiết quý vị. Ngài nói nhà này là tâm giới nè con, vô thường, nguy hiểm nè con, phiền não đau khổ đưa con vào trong luân hồi sanh tử nè con, mà chúng ta cứ nhìn Phật nhìn chơi thôi. Không có người nào nhìn Phật mà muốn tu, mà mình chỉ chạy đông chạy tây rồi nhìn Phật giỡn chơi. Ví dụ bây giờ là quý vị cứ chạy đông chạy tây, quý vị lo tạo cái sự nghiệp rồi của cải vật chất, rồi cái lâu lâu cái quý vị để cái bàn thờ giống như cầu ma vậy đó, rồi quý vị cứ nhìn Phật nhìn thôi, không tu. Còn nhiều khi không tu thôi còn xin nữa chứ, không hả? Thì như vậy á là không được. Tức là cái mà chúng ta có thể thực hiện được đó là chúng ta phải là nương theo giáo pháp của Đức Phật, để rồi chúng ta tu hành những lời giáo huấn của Phật, tu hành hay là quý vị nhìn cái hình ảnh của Đức Phật, hình ảnh của Đức Thế Tôn, nhìn cái hình ảnh thanh tịnh đó để mà chúng ta tu hành. Khi mà chúng ta tâm của mình nó an lành thì quý vị được những cái mà như ý như nguyện. Cho nên nó có nhiều người nói là mình cầu xin Phật, Phật cho, mình cầu xin Bồ Tát, Bồ Tát cho. Nhưng thật ra tất cả những cái đó đều là của quý vị cả. Phật và Bồ Tát chẳng cho mình gì cả. Nhưng mà có một điều như thế này, khi tâm của quý vị an lành, hướng đến Phật Bồ Tát, nương vào cái từ lực hay là những cái hình ảnh Phật Bồ Tát đó, khiến cho tâm của mình được thanh tịnh. Khi tâm mình nó thanh tịnh rồi, nghiệp thiện nó phát huy, thì tự nhiên là mình cho mình. Phật không cho mình mà nghiệp thiện nó của mình. Nếu mình không có tạo nghiệp thiện đó thì chắc chắn mình không được quả báo lành. Đây là cái nhân quả mà. Nhưng mà nương vào cái đó tự nhiên quý vị tu hành thì tâm của quý vị an lành. Cho nên mới nói là khi mà một quý vị tu á là quý vị sẽ được nhiều cái là cái những cái duyên lành nó đến với mình. Nhưng mà có nhiều người bị kình phiêu ở cái chỗ, có nhiều người tu hành đi chùa mà tại sao gặp những quả báo xấu, hoặc là chết sớm vân vân, tại sao như thế? Nhưng mà cái quả báo như thế này, có những người á là họ đó là cái phước nhiều, cái tội nhiều quá mà cái phước thì nó lại thấp quá, họ làm bao nhiêu nó cũng không đầy nữa, họ làm bao nhiêu nó không đủ, mà cái nghiệp quả là nó quá nặng đi. Thì như vậy đó, mà cái nghiệp quả nó nặng quá mà cái phước á thì lại ít quá, thì đương nhiên á là vẫn bị cái kia nó kéo, cái sức nó chưa đủ. Nhưng mà có nhiều người á là họ làm một chút phước thôi mà quả báo họ tới liền à, tại vì họ đã phước họ đầy rồi. Khi mà họ làm một chút nữa thì tự nhiên là nó dâng lên, giống như là một cái giọt nước cuối cùng mà cũng tràn ra khỏi tô nữa, đúng không ạ? Còn ở trong tô không có nước, nhiều khi đổ cá ca nó cũng thấy cũng chẳng vào đâu cả, đúng không ạ? Cho nên á là cái việc tu hành của chúng ta cũng như vậy. Khi tâm của mình nó an lành, quý vị làm những cái việc tốt, việc lành, việc thiện thì tự nhiên sẽ có quả báo thiện nó đến với mình. Quý vị càng tu hành thì càng có nhiều cái thắng duyên đến với mình. Nhưng mà quý vị phải tin rằng á, cái thắng duyên á là có khi là nó đến bây giờ, có khi là nó đến á là một chút nữa, có khi là nó đến được là trong cái nhiều khi là cuối đời hoặc là kiếp sau. Nhưng mà có điều chúng ta phải tin tưởng một điều, mỗi ngày quý vị tu á là tâm quý vị sẽ được giải thoát giờ đó. Giờ nào quý vị tu là giờ đó giải thoát à. Giờ nào quý vị sống với bản tâm của mình á là giờ đó là quý vị giải thoát. Còn cái phước báo là nó có đến cái chậm, nhưng mà cái tâm của mình á là nó luôn sẵn. Cho nên khi mà cái tâm an lành, cái tâm á an lạc á thì nó giải thoát thôi. Có người con á là đi làm cái nghề kiến trúc buôn bán nhà cửa đó thì bị thua lỗ nhiều lắm, rồi buồn khổ. Cái người cha thì cái người biết đạo, cho nên người cha mới nói với con: thôi nay con đi chùa đi, con dâng một cái lễ vật lên chùa đi, thì mai ra thì nó sẽ được tốt hơn cái công ăn chuyện làm của con. Cái người con nghe vậy nó thôi cũng có lý. Bây giờ là hết cách rồi, cho nên người con đó là mới sắm một cái mâm quả lên để bàn Phật, rồi hai cha con đó là quỳ xuống để mà cầu nguyện. Thì khi mà người con cầu nguyện đi về, hai cha con đi về rồi đó, thì cái căn nhà mà sắp mua đó thì cũng bị người ta mua luôn, rồi cái chuyện đầu tư đó nó bị thua lỗ luôn. người con mới nói là không được. Ba kêu con đi chùa mà đi chùa nó cũng thua lỗ thì đi chùa làm gì? Người cha nói như vậy là con lên chùa con xin gì? Nói dạ con lên chùa đó là con xin đó là mua được một cái căn nhà mấy tỷ. Nói con à, con bỏ có một mâm trái cây có mấy đồng bạc à, mà xin mấy tỷ Phật đâu mà bù cho con. Còn cha xin khác con. Cha xin đó là cho gia đình được an lành, cho tâm hồn của cha được thoải mái, cho cha được hết phiền não, cho cha sống nó được nhẹ nhàng. Cha xin vậy đó con. Cái đứa con nó ngồi ngẫm nghĩ, ờ cũng đúng. Nhưng mà cái này là nó có một cái ý đạo ở trong cái chỗ này, thưa quý vị. Tức là Phật có thể đó là cảm ứng được cái tâm thành của mình, chiêu cảm là từ nơi cái tâm an lành của mình, tự tịnh hóa thân tâm của chúng ta, đúng không ạ? Thì cái điều này á, là có thể Đức Thế Tôn và chư vị Bồ Tát làm được một phần cho chúng ta, để trợ duyên để cho chúng ta tịnh hóa. Nhưng mà khi mà tâm của mình nó tịnh hóa rồi đó, thì công đức lành nó phát triển, phước báo nó sẽ tự tăng. Thì chứ này cái mà xin Phật Tổ không cho, nhưng mà đó là cái điều kiện để phát huy ra, phải không? Phát huy ra những cái mà mình không thể nào nghĩ trước được. Cho nên vì vậy mà quý vị mới thấy được cái chỗ tại sao mà khi mà mình á, mình hay là khi người mất rồi mình hay trợ duyên cúng kiến rồi như vậy đó, thì mình thấy nó cũng hơi rườm rà như vậy, nhưng thật ra cái sự trợ duyên nó rất là nhiều. Tức là từ những cái niệm lực đó là khiến cho cái người ra đi được an lành. Từ cái an lành đó họ sẽ tự phát huy cái con đường của họ. Cho là trong kinh nói là ai ăn nấy no đó, uống nước nóng lạnh tự biết là rất là chính xác. Nhưng mà có những cái chuyện đó là cái năng lực mình trợ duyên, những cái năng lực đó khiến cho họ mới tâm của họ được an lành. Khi tâm của họ được an lành thì cái cảnh giới á là nó thanh tịnh á, thì nó sẽ đến với họ mà để phát huy họ, đúng không? Phát huy cái năng lực sẵn có của họ. Giống như bây giờ đứa con á là mới nhỏ mới lớn lên mà đi đâu là quý vị phải tập đi, quý vị phải dắt, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra quý vị chỉ trợ duyên thôi, nhưng mà cái đi được hay không á là đứa con, chứ không phải mình muốn nó đi là nó đi được đâu, đúng không ạ? Mình chỉ trợ duyên thôi. Cũng như vậy, tất cả chúng ta là vẫn còn yếu, trên mình chưa làm chủ được sanh tử thì phải có sự trợ duyên đó. Nhưng mà đi được hay không phải chính là mình. Đây là cái chỗ mà nó tất yếu. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải nỗ lực tu hành. Trong khoảng thời gian á mình có thể làm được cái gì á thì quý vị cứ làm đi. Thiệt ra cái đời sống mình không có nói là sống 70 năm, mà 70 năm đó không phải chúng ta sống 70 năm mà chúng ta sống từng hơi thở, đúng không ạ? Từng hơi thở đó nó kết nối lại 70 năm. Nhưng mà trong 70 năm đó là chỉ có một cái hơi thở nào bị gián đoạn thôi là chúng ta đứt bóng. Cho nên vì vậy đó là sống không phải 70 năm mà sống trong từng hơi thở. Giống như một cái quãng đường là không có phải là quãng đường đó là gần hay xa, mà cái quãng đường đó là phải là thực tế nhất, là từng bước chúng ta đi, không ạ? Thì như vậy đó là cái thực tế nhất. Cho nên nó là hiện tại nơi đây, từng hơi thở của chúng ta, từng bước đi của chúng ta, từng nhịp đập của quả tim, quý vị nguyện vào trong cái trí huệ của chư Phật, thể nhập vào trong cái tự tánh thanh tịnh của chính mình, quý vị sẽ được an lành thực tế nhất. Từng bước như thế, từng hơi thở như thế kết nối lại là cái tuệ giác của quý vị tròn đầy, tâm của quý vị sẽ an lành, sẽ giải thoát trong cái luân hồi sanh tử. Đó là vài cái vấn đề trong cái buổi giảng hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về cả Phật